tâm 202 thân bàn về cái tâm kinh, một cái kinh mà nổi tiếng nhất và thịnh hành nhất bên Phật giáo chúng ta. Bài tuần vừa qua chúng ta đang bàn về cái pháp Bồ Tát đạo. Bồ Tát đạo là tu lục ba la mật. Đây là sự khác biệt giữa cái pháp tiểu thừa và pháp đại thừa. Để nói một cách giản dị cho quý vị nghe, khi tôi vào một cái chùa, thì quý vị vào một cái chùa Nguyên Thủy thì người ta dạy, các thầy các cô dạy quý vị thiền thôi. Khi cái chùa mà đại thừa đó, nó tu nhiều pháp hơn nhiều, thiền cũng qua cũng không cô niệm Phật. Chúng tôi mặc áo quần nó khác một tí. Cái quan trọng nhất á, cái sự khác biệt á giữa cái cách tu hành bên đại thừa với tiểu thừa đó. Thầy nói đáng bây giờ này ai cũng buồn ngủ dễ sợ, nhất cô Quảng Ngân mắt mở tháo láo ấy. Là sao vậy? Tôi nhìn ông này chơi với con chó. Nói một cách khác, nói một cách rõ ràng, bên đại thừa chúng ta đó là tu ba la mật, cái pháp tu là ba la mật. Thành ra chẳng hạn như cái thiền chỉ là một trong sáu cái phương pháp tu của bên đại thừa thôi. Chúng tôi đó, bên đại thừa nó có nhiều cái pháp tu hơn nhiều. Ví dụ những người mà muốn tu thiền đó, thì chẳng hạn như bên Nguyên Thủy, tôi biểu quý vị ngồi xuống nhà dạy thiền đó, cái sự khác biệt như vậy. Thưa quý vị, quý vị vào chùa Nguyên Thủy, quý vị học thiền đó, thì các thầy các cô chỉ dạy quý vị thiền thôi, ngồi thiền thôi. Thì bên đại thừa chúng tôi cũng dạy như vậy, vào cũng dạy thiền. Thiệt ra lúc mà dạy thiền như vậy, chúng tôi đang dạy quý vị năm cái ba la mật trước nữa cùng một lúc luôn, để quý vị mới thiền mới có tới nơi tới chốn được. Nói cách khác, quý vị mà thiền muốn tới nơi tới chốn phải tu năm cái ba la mật trước á, mới thiền mới ra mới thành quả được. Nói cách khác, nếu chùa mình chúng ta mà thì học trò chúng ta mà tiến bộ lẹ như vậy, tại vì mấy người kia đang tu cái năm ba la mật kia mà không nói, không giảng cái gì nghe. Thành ra họ mà tới, mình học trò tới đây mà tiến bộ mà họ chỉ tiến bộ mà họ hồ thiền mà tiến bộ vùng vụt, tại vì họ không biết rằng á, họ đang tu cái năm cái ba la mật trước mà họ mà không nói, đang dạy cái vị âm thầm, dạy cái vị mà cái vị không biết luôn nữa. Thành ra cái bên đại thừa mà dạy như vậy rất là đầy, nó vẹn toàn lắm, thì quý vị tiến bộ mới được. Nói cách khác, quý vị tu muốn tiến bộ phải có cái phương pháp đúng mới tiến bộ được, không phải chuyện hời hợt đâu. Tương tự như vậy, nếu quý vị niệm Phật mà tại sao ta niệm Phật hết năm này qua năm nọ không tiến bộ? Tại sao rất nhiều người tu cái pháp môn tịnh độ niệm Phật 20 năm 30 năm trời mà không tiến bộ gì hết, dầm chân một chỗ? Tại vì họ không tu cái nó, họ không được dạy cách tu năm cái ba la mật trước. Ai thắc mắc gì không? Thành cái ba la mật đầu tiên ai cũng phải bước vào cái ngưỡng cửa của Phật giáo là phải tu bố thí. Ai cũng phải bố thí hết. Bắt đầu phải như vậy. Cái việc cần bố thí càng nhiều thì càng tiến bộ lẹ chuyện đấy. Ví dụ như lúc trước mà thầy mà trước khi mà đi xuất gia đó, thường thường thầy ngồi thiền cả ngày luôn, mỗi ngày tu thiền sung sướng. Thầy thích quá, thầy nói thôi bây giờ mình xuất gia luôn, chẳng mình cái gì sung sướng bằng cái này nữa, mình xuất gia mình làm, mình tu cả đời mình luôn, mình thiền cả đời mình luôn. Thầy xin ngài Tuyên Hóa xuất gia. Thầy xin ngài Tuyên Hóa là dự tính thầy là sẽ để thiền, để chuyên môn về thiền. Ngài Tuyên Hóa lập tức cho, xin là cho ngay lập tức, không hỏi một cái gì hết á. Thầy xin một cái, thường thường mấy thầy mấy cô hỏi là có gia đình không, có vợ có con không, có bồ không, như nào đó. Ngài Tuyên Hóa không hỏi hết, cười sao ở được. Thầy mừng lắm, mình chắc bắt đầu mình tu thiền ngày ngày tháng tháng. 4 năm đầu tiên á, thầy rất ngạc nhiên, rất là bất mãn. 4 năm đầu tiên bắt làm việc, làm việc như mọi đó. Làm việc như con chó vậy đó, mỗi ngày làm cực dễ sợ luôn. Chùi cầu tiêu, giờ dục rác. Mở sáng thì mở cửa chùa, tối thì đóng cửa chùa, trả lời điện thoại. Mỗi tháng phải bán bày dị giảng sanh, tháng bán cái ngon lắm. Cái cảnh hồi đó thầy tới chùa đó, không ai bán mà chưa bản sanh hết, mà có mình thầy cứ tháng là bán một cái, bán một cái mà đuổi nó hoài đó, đốt bỏ tại mình. Mà hồi đó thầy lười lắm. À, người ta tới mà thỉnh về cái nói về bản sanh, thôi đi qua chùa kiện kia họ giỏi hơn đây nhiều. Mà không biết sao người ta thích, người ta tới cứ thỉnh cứ tháng thỉnh cái, tháng thỉnh cái. Hồi trước ngon lành như vậy. À, mỗi tháng là họ tới thỉnh thầy một cái. Bây giờ mấy đứa họ tới gặp mấy đứa này không ai thỉnh hết đó. Thành 4 năm đầu làm việc như con chó vậy. Làm việc trong chùa đó là bố thí thưa quý vị. Cái đại thừa nó như vậy đó. Thì đầu tiên hết là phải bắt buộc là phải bố thí. Quý vị không chịu cái tâm mà không chịu bố thí đó, quý vị không có tu được đâu. Và trước khi mà bố thí nữa, có ai biết không? 3 tuần qua cả tháng quý vị nghe về cái bố thí ba la mật rồi, tôi hỏi quý vị cái điều kiện mà có thể tu được bố thí ba la mật là gì, quý vị biết không? Ai biết không? Cá ngay lập tức. Và cần cái thân người không? Cần không? Cần thân người không? Tay cá cũng không cần nữa. Cần cái gì? Thế kỷ tuần nào cá độ cũng thua hết đó. Học trò bây giờ nó giỏi dễ sợ, tuần nào cá độ thua hoài à, không có tuần nào mà không thua hết đó. Nợ bà 500 này 5 đồng luôn. Cái quan trọng đó, của bên chúng ta đó, trước khi quý vị tu bất cứ cái gì đó, phải có quan trọng nhất là cái lòng tin. Không có lòng tin là chịu thôi. Cái việc không tin đó, chúng tôi chịu bỏ tay à, Phật cũng bỏ tay. Ông này ông hỏi vậy chứ không? Ai mà cho cũng là phải có lòng tin. Sao tôi nói không có? Cái này đang nói là cái pháp mà bố thí của mình đại thừa, mình muốn tu cái pháp bố thí của đại thừa mình, trước tiên phải có lòng tin mới tu được. Còn cái vị cho là không phải là cái pháp tu. To cho nhiều khi mình thương ta mình cho, nhiều khi mình nợ ta mình cho, nhiều khi mình mình bốc đồng mình cho ta 5 đồng chỉ như vậy. Cái bố thí ba la mật một cái phương pháp tu đại thừa mình, cái Bồ Tát đạo, người Bồ Tát phải tu bố thí ba la mật. Cái vị biết không? Nhất cử nhất động người Bồ Tát làm là cái gì, cái vị biết không? Ai đồng ý hay là không đồng ý? Không có một cái giây phút nào mà người Bồ Tát không có đang bố thí. Dễ sợ như vậy. Ai thắc mắc gì không? Người phàm phu đó là chưa muốn nghĩ tới cái lời của mình làm lời, phải không? Phải không? Làm cái này không lời nữa, thôi không làm đâu. Nếu không lời, không có tốt cho mình thì mình không làm. Đó là người phàm phu. Còn người Bồ Tát á, là mình làm lời cho người ta mà lỗ cho mình. Ai thắc mắc gì không? Tại sao phải cần cái lòng tin mới có thể bắt đầu tu được cái bố thí ba la mật?
Bữa nay là hết tiền rồi. Mới vào mới 5 phút là hết tiền. Càng ngày càng nghèo thêm.
Tại sao phải cần cái lòng tin mới có thể tu được cái Bồ Tát đạo? Chả sai không? Nếu quý vị có lòng tin sẽ biết trả lời ngay lập tức. Nếu không tin tại sao phải làm cái gì? Để Đức Phật nói đó nghe, không phải thầy bịa chuyện đâu. Đức Phật nói đó, quý vị phải có lòng tin. Không lòng tin là tu không được. Thành những cái người thầy có người đệ tử đây á, là tu theo thầy 3-4 năm rồi, bây giờ cô tiến bộ trình độ cao rồi, thầy mới nói bây giờ phải lo tới nghe giảng kinh. Tại sao? Cái giảng kinh nó cho cái sự chiều sâu, cái hiểu tại sao mình đang tiến bộ, tại sao mình đã tiến bộ, mình cần làm gì để tiến bộ tiếp. Cái vị ngồi cái nghe giảng kinh rất quan trọng. Giảng kinh ngồi yên 2 tiếng đồng hồ đã đang thiền, trong đồng thời được dạy những cái pháp lý để mà hiểu tại sao mình cần làm gì để mà tu. Có lòng tin mới tu được đại thừa. Nếu không ai trả lời được rõ ràng, thầy chứng minh ngày hôm nay không ai có lòng tin hết.
Cô Quả Ngân tại sao có lòng tin mới là tu được, tu đại thừa được? Thôi em đi ngủ tiếp đi.
Wow, ông nhỏ nó trả lời nó là nếu như mà quý vị không có lòng tin không có vãng sanh được đâu. Thì nó trời sao giỏi dữ vậy. Ôi dồi dồ.
À, tại sao vậy? Tại sao có cần lòng tin? À, tại sao bên đại thừa chúng ta, Đức Phật dạy cái vị môn tu đại thừa là phải có lòng tin? Ngược lại, mà khi ngài giảng cái kinh A Hàm, cái pháp nguyên thủy, ngài nói là các con phải đừng có tin ta. Tại sao như vậy?
Gần trúng.
Đức Phật dạy cái Phật pháp này quý vị không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được, không cách nào quý vị hiểu được. Đức Phật nói cái khác, thầy nói cái quý vị nghe. Quý vị mà có thể ngồi đó suy nghĩ mà tìm cách hiểu cho tới cả cuộc đời quý vị, không thể nào quý vị hiểu nổi. Nó dễ sợ như vậy đó. Nói cách khác, cái vị thầy giáo, giáo sư trong đại học đó, họ bỏ cuộc đời họ nghiên cứu nè, họ học nè, ok, họ nghiên cứu rất là kỹ càng cái Phật pháp mình, cả đời họ sẽ không bao giờ hiểu nó Phật pháp mình. Tại sao? Họ chỉ tin cái óc của họ thôi, họ chỉ tin cái óc họ thôi. Nói cách khác, tôi nói một cách này nó hơi sốc tai cái vị một tí. Nếu cái vị mà chỉ tin, tự tin mình thôi, tin cái óc mình thôi, tin cái trí mình thôi, cái vị sẽ không bao giờ hiểu được đại thừa. Không bao giờ. Cứ nghĩ mình biết cái gì mình phải đồng ý, mình biết mình mới làm, thì cái vị sẽ không bao giờ hiểu được. Nói cách trắng trợn chứ cái vị nghe. Nói cách khác thì đến sẽ quả gần nghe, không cần hiểu luôn nữa, không cần đồng ý, không cần hiểu, chỉ cần có lòng tin thôi. Đại thừa dễ sợ cho mày. Thành nói trước thầy nói là cái việc học đại thừa chỉ cần nghe thôi, không cần hiểu, chỉ cần nghe thôi con, đừng có thèm hiểu. Lúc mà cái vị thiền á, cái hiểu nó tự động nó tới. Chứ cái vị mà suy nghĩ cái hiểu đó không quan trọng. Nói cách khác, cái vị ngồi thiền niệm Phật tụng chú mà bỗng nhiên nó té ra như vậy, lúc đó mình thiệt sự là hiểu. Còn hiểu ngồi nó mà suy nghĩ ông này nói đúng, tại trước ông đã nói như vậy, đức ông sư kia đã nói như vậy rồi, không bao giờ hiểu nữa. Cái hiểu đó hiểu rất là nông cạn. Mình còn thêm mọi người, mình không cần hiểu đâu nữa, mình chỉ có lòng tin. Lần thứ nhất là cái việc có lòng tin. Lần thứ nhì là cúng cho thầy chiếc xe màu đỏ. Còn không đồng ý là tức. Nó rõ ràng không có lòng tin. Chứ ông Mỹ hằng ngày không cần bất mãn với thầy, hằng ngày thấy thì cần trắng trợn. Đức Phật nói cái việc cần lòng tin mới thâm nhập được cái Phật pháp. Chỉ có nhờ cái lòng tin mới được đi vào, được thâm nhập vào cái Phật pháp đại thừa. Rồi ngài còn cho một cái dụ khác nữa. Thì làm cái ví dụ cho quý vị nghe. Quý vị còn nhớ hồi trước mà đi mấy cái cruise, có ai đã lên đi tàu ngoài biển chơi chưa? Cô này đi chơi thì biết bao nhiêu lần nữa. Có ba người thôi. Lần trước cái vị lên chiếc tàu đi chơi ra biển á, cái vị bước lên tàu, cái vị bước lên tàu giống như là mình tin mình sẽ đi tới đó. Cái tu hành nó như vậy thưa quý vị, tu giống như đi qua cái dòng sông,
ở bên cái bề cái bờ này, muốn qua cái bờ bên kia có một cái thuyền ở đó. Này, lòng tin giống như cái vị bước lên cái đò. Nói cách khác, nếu cái vị không chịu bước lên chiếc thuyền á, thì làm sao cái vị qua bên sông kia bây giờ? Đó là cái dụ đó thưa quý vị. Ví dụ như vậy đó. Cái vị mà không chịu lên chiếc thuyền, cái vị không thể nào qua cái sông được. Bước cái chân lên chiếc thuyền đó là một cái chứng tỏ cái lòng tin của cái vị. Cái Phật Pháp chỉ là chiếc thuyền thôi. Cái Pháp là chỉ là một cái phương tiện để mà đem cái vị qua cái bờ bên kia thôi, đảo biển ngàn thôi, qua cái bờ nó an toàn kia, qua cái bờ của Niết Bàn thôi. Cái Pháp nó không ngoài, nó cái dùng của cái Pháp chỉ là như cái chiếc thuyền thôi, nó chỉ chở cái vị qua thôi. Và cái người mà lái đò là ông thầy của quý vị. Nghe chưa? Hiểu chưa? Cái vị đâu cần hiểu đâu. Chỉ vì đặt lòng tin vào chiếc thuyền, đặt lòng tin vào ông thầy sẽ đem mình tới đó. Có gì khó khăn đâu. À, vậy cái một cái vạn, 10 vạn hành là sao? Vạn hành là sao? Vạn hành nó dễ lắm. Cái vị phải chùi cầu tiêu trên chiếc đò, chẳng quý vị nấu ăn, rồi cái vị phải giặt áo quần rồi nói. Thành thầy nói cái dù này, ông chọc quê thầy nói ông nghe, cái ví dụ mình dùng cái chiếc tàu với cái người lái đò đó là cái dù ý dùng ý nó là nói cái gì biết á, là cái Pháp á, Phật Pháp chỉ là chiếc thuyền thôi, mà quý vị muốn tới Niết Bàn á, quý vị phải có lòng tin sẵn sàng bước lên chiếc thuyền thì mình quý vị mới qua cái bờ bên kia được. Mà một khi lên chiếc thuyền rồi thì có nghĩa quý vị tin vào cái người, cái Pháp và cái người lái đò. Cái vị không có lòng tin đó, cái chiếc tò, chiếc thuyền, không lòng tin cái người lái thuyền đó là cái vị không thể nào tới được. Không cách nào tới được. Mình sẽ kẹt mới nào hỏi. Ở ngoài ta cái vạn hành là sao? Thầy nói cái vạn hành là chỉ nói cho vui vậy thôi. Chứ còn cái vị tu thực sự cái đại thừa mình đó, nghe quả ngân không cần hiểu. Chỉ cần kiếm một chiếc thuyền thôi, leo chứ đi qua cái thẳng băng kia là xong chuyện. Không cần biết mấy cái thuyền khác. Một khi cái vị qua cái rồi, cái gì cũng biết hết đó. Thành cái vạn hành đó, cái một cái 8 vạn 4 ngàn pháp môn đó là nói cho vui vậy thôi. Có mấy năm đầu tiên, còn biết khoảng mấy năm đầu tiên ông này thầy giảng kinh, ông nói cái ông nhìn ông nổi giận, ông nổi nóng tới cười đó. Tuần sau trở lại cãi lộn tiếp. Từ từ cái lòng tin nó càng ngày nó càng mạnh thêm. Đức Phật nói như vậy nè. Cái Phật Pháp nó quá thâm sâu thì quý vị không thể nào hiểu được. Nhất là quý vị đó, đời đời kiếp kiếp rồi đó, quý vị đó đã tin những cái tà kiến, đã lưu là luân hồi biết bao nhiêu kiếp rồi, thành nó tạo, đã tin vào những có những cái tà kiến nó chồng chất lên nhau. Tà kiến đầy hết đó. Thứ nhì nữa, quý vị, Đức Phật nói là quý vị đó, chúng ta, chúng sanh đó, rất chấp tướng. Rất là chấp tướng. Mà Phật Pháp là vô tướng. Cái Phật Pháp không có tướng. Thành thế nào nói quý vị nghe được, không cách nào mà giảng quý vị nghe được hết. Cách duy nhất là quý vị phải phát lòng tin để quý vị được dạy cái phương pháp để xả những cái chấp tướng thì sẽ đồng thấy được cái Phật Pháp. Cái này không phải cần hiểu mà cần bỏ. Không phải hiểu nghe chưa? Mà bỏ, gạt bỏ đi. Không cần nhớ, không cần phải thông minh, không cần phải bằng tiến sĩ. Chỉ vì chỉ cần á, lòng tin. Làm sao có lòng tin bây giờ? Thầy không chịu con ơi. Thầy cũng như con, không có lòng tin. Có lòng tin, cái óc của mình. trong mà tin cái tin cái trí mình còn thấy còn còn có lý, tin cái mà mình không thấy sao mình tin được, làm sao mà có lòng tin bây giờ thưa quý vị. Đây là cái bí mật thầy không nói cái gì được. Sao cái bình đi sao cần cái gì, bí mật là sao, có ai biết không? Mấy bà già trầu à, mấy bà già cái sao, mấy bà già sao, tại sao cái bí mật là cái gì, làm sao mà phát lòng tin bây giờ, làm sao phát lòng tin bây giờ? Làm sao phát lòng tin? Có ai biết không? Tự nhiên nói mà già không có kiên nhẫn gì hết. Thầy đang câu giờ để tới 2:30 mới mỗi đứa. Cụ có biết không? Giảng pháp 2 tiếng đồng hồ nó khổ dễ sợ hết, giảng lẹ quá thì hết chuyện mà nói, giảng chậm tới người ta than phiền. Có ai biết không? Làm sao có lòng tin bây giờ? Câu hỏi nó ác ô côn đầu vừa cộng dễ sợ lắm. Câu hỏi hóc búa lắm. Làm sao muốn có lòng tin mà bây giờ không có lòng tin, sao phát lòng tin bây giờ? Là mình không có lòng tin sao mình tin được bây giờ? Làm sao tạo phước mà mình không có lòng tin sao tạo phước bây giờ? Như thầy tới cái vị thầy nói, quý vị phải cần tạo thêm phước. Giỡn hoài, nói gì tầm bậy ấy. Thầy mua tiền tôi Quảng Ngân. Vấn đề là mình tạo công đức là mình có lòng tin mới tạo được cái gì. Con phải tin, con phải tin ngài tôi không, con mới tôi không tạo cái gì. Để con không tin sao con tới không tạo bây giờ. Dạng như con biết cho hàng những người những cái người Phật Bồ Tát đó, họ lù lù bên cạnh cái vị nhận nhìn ra đâu, trước mặt cái vị kia bắt không ra đâu, trước mắt không bắt không ra đâu. Quý vị tới chuyên môn là tạo phước với toàn là công đức với những cái thầy, những cái người có thầy tà không à, đúng không? Thầy tà thầy tới ngọt ngào củ ngọt, ô bữa nay sao mà đẹp gái dữ vậy, chỗ ngọt cái vị nghe người tít cười tít thò lò là tới thích thầy dễ sợ lắm. Còn mấy cái Phật Bồ Tát không bao giờ làm những chuyện như vậy, sao cái gì mà tin người ta bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái vấn đề là vấn đề của Phật Bồ Tát và vấn đề của mình. Ông này nói là quý vị phải biết mình đang khổ. Quý vị biết không? Quý vị mà muốn biết là mình đang khổ thì quý vị có phước lắm, quý vị biết mình đang khổ. Quý vị không có phước, không thể nào thấy mình khổ đâu. Nó khổ như vậy đó. Làm sao quý vị phát cái lòng tin bây giờ? Ông này cũng khôn đó, ông nói là ông nói không thông minh, ông nói là bây giờ quý vị tin tại vì có kết quả. Thấy kết quả. Vấn đề là sao? Quý vị muốn thấy kết quả tốt á, chuyện tốt xảy ra quý vị có phước mới thấy được. Không có phước thấy không được. Kẹt dễ sợ lắm. Sao mà phát lòng tin bây giờ? Lòng tin nó phát từ nhiều kiếp. Cái vị thấy kẹt dễ sợ, mình không có tin, không có lòng tin mà sao phát lòng tin. Tin sư phụ mình thấy nói tin là cái vị có sẵn lòng tin là đâu còn vấn đề nữa, vấn đề là mình chưa có mới là có chứ. Cần thì giờ thì hết thì giờ thì muốn đi Tây Phương Cực Lạc. $20. Mà mỗi đứa mà cá đội mấy chị quý vị mới là bộ như chỗ thông minh đây. Khi mà tiền một cái là ai cũng đồ nó sáng ngay lập tức. Sư cô trả lời đúng được 20 đồng đó. Nhất mình không có lòng tin, quý vị không có lòng tin, không thấy sao mà tin được, không thấy sao tin được. Thì ta đã muốn có lòng tin là sao? Ngoài cái sức của cái gì, nghĩa là sao con Ngân? Thì vì vậy con biết Đức Phật á, thấy các con không có lòng tin, ngài phải xuất thế, Phật Bồ Tát phải tới cái gì cho cái gì bố thí cho cái gì. Cái này những ngài A-la-hán nguyên thiện ta không hiểu cái chuyện đó. Phật Bồ Tát đó, cái bí mật của cái sự thật bên Đại Thừa mình như vậy này, quý vị không thể nào có lòng tin được. Bởi vì Phật Bồ Tát phải bố thí cho quý vị trước cái đó. Dễ sợ không? Nếu các ngài mà không bố thí cho quý vị không thể nào có lòng tin được. Dễ sợ không? Các ngài, bởi các ngài cả ngày cả đêm đó, là hồi hục, hì hục mà bố thí cho chúng ta để chúng ta phát cái lòng tin. Vì vậy, ngày đêm phải tu bố thí. Quý vị mới bố thí một tí là than mệt, than mỏi rồi hả? Phật Bồ Tát bố thí hoài, chóng mặt luôn á. Phải bố thí tiếp. Tại sao vậy? Để giúp chúng ta có lòng tin. Dễ sợ. Đồng ý là không đồng ý. Quý vị không thể nào tự làm được. Họ phải cho chúng ta. Ví dụ như vậy nè. Khi mà quý vị nợ ta nhiều quá đó. Nợ ta nhiều quá, ta nói gì mình cũng tin đó đúng không? Thành ra Đức Phật á, bởi vậy khi mà quý vị nợ Đức Phật nhiều quá, Đức Phật mới thấy lúc mà chín mùi rồi, lúc mà nợ đủ rồi, quá nhiều rồi, mới tới dạy cái gì. Nợ chưa đủ, không dạy được. Vì vậy, có nghĩa là, vì vậy, là sao? Quý vị nợ Phật Bồ Tát không bao giờ đòi hết. Ai thắc mắc gì khác không? Cái người phàm phu bây giờ tới đòi nợ phải không con? Ừ, là bây giờ là lúc phải trả lại cho tôi chứ. Phật Bồ Tát lại ngược lại nó cho tiếp để cho nó nợ mình, nó càng nặng chừng nào, nó cần tin mình chừng này, nó dễ tin chừng này, nó cần nợ nó cần nhiều, nó cần dễ tin hơn. Đừng có đòi. Anh nói cái vị đừng nghĩ Phật Bồ Tát là khờ đâu. Sao mấy bà già có đồng ý là không đồng ý? Ok, có hiểu không? Được hả? Hiểu không nữa? Được rồi. Nước nhiều. Nói nó tiếng tiều đi, em mà cô. Đại thường nó lạ lắm, là Đức Phật biết cái chúng ta phải có lòng tin mới bắt đầu tu được, thì các ngài phải cho chúng ta để giúp phát cái lòng tin đó. Tức cười không? Cái vị cứ tưởng vào chùa là cho cúng dường Tam Bảo, không có đâu, Tam Bảo cúng dường quý vị. Lần đầu tiên cái vị có lòng tin, phải có lòng tin, từ khi có lòng tin rồi thì mới tin cái lời dạy và bắt đầu tu bố thí ba la mật, bắt đầu cho khoan thiền, khoan niệm Phật, niệm la ham, đừng la ham, đòi thiền, đòi niệm Phật, đòi tụng chú, đừng la ham, cúng dường trước cái đã. Cái pháp là như vậy, phải cúng dường. Có người hỏi, muốn hỏi là tại chúng con đâu có bố thí gì đâu. Những người Mỹ tới chùa đâu biết bố thí, bởi vì tại sao họ thiền được, họ tiến bộ được. Trong quá khứ những cái người tiến bộ được ở trong quá khứ họ đã cúng dường rồi, họ dùng cái phước trước, chứ không cúng dường lúc trước là bây giờ văng hết rồi, dội hết rồi. Thành cái thời mạt pháp này nó khổ như vậy. Quý vị biết không? Quý vị để ý không? Lúc mà thầy bắt đầu dạy, lúc mà cái sư mì là khổ với cái gì, lúc thầy bắt đầu dạy mình không có tiền, không có học trò, không có gì hết đó, thành ra thầy né 6-7 năm đầu tiên thầy dạy thầy không nói chuyện bố thí, nhất định không nói. Khi nào cái gì có tiền cái gì mới dạy được cái bố thí, cái gì không có tiền đừng có dạy ta bố thí, ta nghĩ cái gì đang moi tiền người ta. Khi mà cái gì cần cái của bố thí hơn cái người bố thí là cái gì không nên đòi. Nhờ cái ông Mỹ nó tới 6-7 năm đầu tiên hết á, thành thầy không dám đụng với chừng bố thí luôn nữa. Quý vị biết cái đời xưa, cái bên người Trung Quốc á, ta vào chùa ta làm việc, ta không làm công quả trước, ta bố thí trước, ta khỏi cần nói gì hết á. Cái văn hóa người Trung Hoa như vậy đó. Xứ Mỹ nó không có như vậy đâu. Quý vị vào đây là ai cũng ngồi đòi ăn uống, đòi thiền này nọ, chứ không chịu làm công quả nữa. Thành ra sáu bảy năm đầu tiên thầy dạy là thầy cứ né, không nhắm nói chuyện bố thí. Thường ta cười mình, ta nghĩ là mình đang dụ người ta, dụ khí người ta để lấy tiền. Mà khổ như vậy, mà không dạy người ta mà sao ta có phước ta tu bây giờ. Mà không dạy người ta bố thí thì phước người ta hết, thì người ta tiến bộ không được nữa. Thầy cũng nên nói sâu quá, nói sâu với quý vị cũng bất mãn. Thầy nói nhã từ từ thôi, phải không? Nói ít thôi. Nói nhiều quá, quý vị nghĩ là ông thầy này có chắc là có âm mưu gì đây. Khi có mình bố thí rồi có phước rồi thì tự động sẽ giữ giới được. Làm có phước rồi thì giữ giới rất là dễ dàng. Cái đó là cái ba la mật thứ nhì là giới ba la mật. Thứ nhất là bố thí ba la mật, thứ nhì là giới ba la mật.
Ai thắc mắc gì không?
Giới là sống trong đạo đức. Ở cái tấm 202, King Pasenadi, ông vua này, bà hoàng hậu đó, Malika, cái bà hoàng hậu đó, bà vừa đẹp, vừa thông minh, và giỏi dễ sợ. Đẻ ra đứa con gái, ông vua rất là bất mãn. Đức Phật biết như vậy, Ngài mới giảng. Một người đàn bà đó hơn người đàn ông. Cái này Phật nói nha, chứ không phải thầy bịa ra đâu. Người đàn bà hơn đàn ông, nếu như thông minh, và có đức hạnh, có nếp na và trung thành, cái đó là những cái đặc tính của một người vợ lý tưởng. Thông minh, có giáo dục, có đạo đức và trung thành. Và như vậy thì cái người phụ nữ đó có thể làm vợ cho một cái người đế vương, và sẽ đẻ ra những người hoàng đế. Và cái công chúa này nữa sau này là lấy vua, và sau đẻ ra cái vua A Dục đó. 200 là tấm sau. Khi mình nói về cái giới, tất cả những cái giới pháp của Phật giáo mình đó, nó dựa trên cái ngũ giới, không ngoài cái ngũ giới. Cái căn bản tất cả cái giới pháp đều là ngũ giới. Thành mình nên nói một tí xíu về cái ngũ giới. Thường thường á, hơn 10 năm qua thầy cứ cố ý làm lơ lớt lớt qua, lướt qua mấy cái chuyện này, thì sau này học trò thầy nó có cơ hội để nó bàn rộng ra. Thầy nói sau này học trò thầy mới tới nó trưởng thành nữa, thành thầy cho lên giảng. Thì học trò thầy trong tương lai thầy yêu cầu họ sẽ nghiên cứu và giảng thêm về những cái giáo lý căn bản cho mọi người. Đây là những cái căn bản rất quan trọng về Phật giáo mình. Phật giáo mình á, khi bị tu Phật giáo phải hiểu cái ngũ giới là cái gì. Cái ngũ giới nó là cái căn bản đạo đức rất là quan trọng. Thứ nhất á, cái ngũ giới á, là không sát sinh. Sát có nghĩa là mình giết một cái người khác, một cái kẻ khác. Ai thắc mắc gì không? Mình giết một cái chúng sanh khác mà mình không nên giết. Câu hỏi như vậy, thầy hỏi quý vị, nếu mình tự sát là sao? Có phạm giới sát sanh là không? Nhảy tự tử. Nếu mình tự vận đó, mình nó giết mình, nó tự giết mình, cái đó là cái phạm giới sát sanh là không? Mấy bà già có phạm giới không? Mình tự sát đó, cái phạm giới là không? Có phạm giới là không? Có. Những người nghĩ là mình tự sát, giơ tay thầy coi. 1, 2, 3, 4, 5. Ê, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ê, trật lắc. Dở ẹp. Ngày nào sao quý vị trật lắc hết à?
mỗi lần cá là thầy thua, mà không cá là thầy thắng, kỳ vậy đó. Theo cái giới pháp ai cũng nhăn mặt, ai cũng khó chịu, không phải lỗi của thầy. Thầy đâu có, thầy có gạt cái gì đâu, thấy không? Cái chữ đó này, thấy chữ này không? Lấy giết cái người khác, theo cái giới pháp là giết người khác mới gọi là sát sanh. Tự giết mình không phải là cái phạm giới. Thành ra mấy tổ sư muốn đi đó, tự giết đi. Họ muốn chết là họ tự giết, họ tự sát. Tổ sư muốn đi là tự giết, xong rồi đi, không có phạm giới. Vậy biết cái pháp giới của người tổ sư rồi. Thành cái sát sinh này có nghĩa là cái vị giết một cái chúng sanh khác, nghe rõ ràng không? Mình giết cái kẻ khác, cái gọi là phạm giới. Không có nghĩa là mình làm thương nó, có nghĩa mình cắt cái ngón tay cái của họ, hoặc là tra tấn họ, là không có phạm giới. Đang phạm giới, đúng. Ý con là như vậy không? Lỡ mà con trong quá khứ con là tra tấn mà giết người ta rồi đó. Cái gì biết bên người cơ Thiên Chúa Giáo là có cái roi này, nó có đồ cột cái dây này, xong quốc tự quốc đấy, gọi là tự quốc đó. Bên mấy người cha, bên người Thiên Chúa Giáo ta làm như vậy. Những cái lúc mà có những cái lúc mà họ cần, có những cái chuyện mà cái tâm nó bất loạn đó, tình dục nó nổi lên đó, quốc từ quốc lắm. Khi mà những cái dục vọng nó khởi lên mà không nên khởi lên, họ từ quốc. Mình tự thiêu là sao?
Không,
đâu có phạm giới đâu, đâu có phạm giới sát. Mình nếu mà mình tự thiêu á là không phạm giới, mà nếu như mình khuyên người ta tự thiêu thì sao? Khuyên người ta tự thiêu là mình phạm giới, y chóc như người ta luôn vậy. Cái tội người ta giống như giết người ta vậy, cái tội nó nặng y chóc như mình giết người ta vậy, nó không khác gì hết. Nghe rõ không? Hạng như ông Hiền Trì lúc trước, thầy Hiền Trì đó, hồi đó thầy Hiền Trì là làm đại quý đó, thì sai mấy ông lính ra bắn địch thủ đó. Sai lính mà đi bắn mấy ông lính kia là phạm giới đó. Đức Phật dạy cái người mà tài gia, cái việc cái hành đầu tiên cái việc phải tu đó là không được sát sinh, không được sát sinh. Đừng cố ý sát sinh, không được. Ai thắc mắc gì không? Quý vị không sát sinh đó, mình đang bố thí. Vì cô nói cô bị mối, nhưng đều muốn đuổi nó đi. Làm sao mà đuổi nó đi bây giờ? Ta ra cười. Làm sao đuổi? Có ai đuổi mối đi chưa? Có ai biết đã từng đuổi mối đi khỏi nhà chưa? Có ai đuổi mối đi được không? Chưa bao giờ nghe hết. Sao Kim? Con nên cúng chiếc xe đỏ nữa luôn. Theo cuộc cá nhân. Thế cô Hoa Ngân thiệt thà có nói vậy, ai mà nghe được. Thiệt hả? Sạch sẽ đến độ như vậy luôn á. Tại không có đồ ăn đâu, có đâu tới kiếm đâu, đúng không?
mà đâu có phí chi giờ nữa. Sao? Có chuột không?
Có.
Ồ, có. Nó có đâu, nó lăn giềng nó qua chơi đó. Đúng mà, thầy biết tên con đó mà, đặt tên nó luôn nữa đó. Sao? Giết mấy người? Đúng rồi, không hồi trước, trước bác giết mấy người. Nó thiệt đi mà. Nói hỏi là đi lính á, mà nghe bên lệnh trên ra lệnh phải bắn người ta chết á, mà mình bắn người ta chết mình có phạm giới được không? Thầy hỏi là bắn mấy người rồi, bà nói không phải tôi, mà xạo. Có gì nó thiệt ra thì muốn sám hối đi luôn vậy nữa. Ông thầy bây giờ hỏi cho nó rõ ràng mới dám trả lời, đúng không? Nó giết mấy người, đàn ông hay đàn bà, có phạm giới là không phạm giới, đúng không? Có phạm giới không? Có hỏi là phải không? Có là không? Giơ tay coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Còn mấy bà già sao không giơ tay? 9. Không, theo cái giới luật nói đó, nếu cái vị mà cố ý giết người ta đó là phạm tội, mà người ta chết là phạm tội. Theo cái định nghĩa của sát sinh là cái vị cố ý giết người ta thì cái đó là phạm tội. Không cần biết là việc lý do gì. Nếu mà vô ý đó thì tội nó nhẹ. Cố ý đó, mặc dù người ta sai, mặc dù lệnh là ra lệnh mình bắn người ta, giết người ta, nhưng đều mình là cái ngón tay nó bóp cò, cái dao nó chặt cái cổ người ta, thì mình là mình cố ý giết người ta thì cái đó mình phạm tội. Nghe hiểu không? Định nghĩa là như vậy. Thì cái mình phạm tội và cái người sai đó cũng phạm tội cùng một tội như mình luôn, không khác gì hết. Lệnh trên với mình cùng một tội với nhau. Một cái ông thẩm phán, nếu ông quan tòa ra lệnh là mình xử tử mình, có phạm tội là không phạm tội? Có. Chỉ giết người ta, mất người ta sinh mạng là mình phạm tội. Nếu mình không phải Phật tử thì sao? Thì những người mà không phải Phật tử còn tội nặng hơn nữa. Thì ai cũng Phật tử rồi. Quý vị không có thọ giới cũng phạm tội như thế. Ai thắc mắc gì cơ? Ngày hôm nay tiến bộ rất rất là lẹ. Tổng 204. Khi quý vị sát sinh, nó có những cái hậu quả ra sao? Cái quả báo nó ra sao? Muốn biết không? Đức Phật dạy có 10 cái quả báo mà cái vị những người sát sanh sẽ bị. 10 cái. Tất cả 10 cái luôn. Chữ lớn hả? Có đọc tiếng Anh được đâu mà lớn lắm cái gì? Bộ nhân bà mà muốn biết, tôi muốn cãi lộn với nhau. Ngày nay bộ nhân biết nhiều dữ vậy, muốn có sát sanh nhiều lắm hả? Rõ ràng là sát sanh quá trời đi. Muốn biết hả? Trong đó thì biết có lý do. Thì nói cho nghe, thì kể cho nghe. Thầy nói ra sơ sơ ha. Lần sau thầy làm cái đến nó to hơn tí. Mà không có tiếng Việt rồi nghe. Không có thì giờ giảng dịch ra tiếng Việt, thầy bận quá đấy. Hậu quả thứ nhất, óc cái gì nó độc ác dễ sợ. Thứ nhất á, óc nó rất rất là độc ác. Cái tội thứ nhì, cái hậu quả thứ nhì đó, những cái chúng sanh khác á, họ ghét quý vị và không muốn nhìn quý vị. Thứ ba, là cái người mà sát sinh đó, nó cái óc nó rất là đen tối, nó toàn là tùy vào chuyện hại, hãm hại người ta không. Đó là cái quả. Cái óc mình chưa muốn nghĩ hãm hại người ta. Thứ tư, chúng sanh nó sợ cái vị, giống như thấy con rắn, giống như thấy con cọp vậy đó. Họ sợ, trong lòng nó run. Đừng có nghĩ là cái này trong tương lai đâu. Thì cho cái một cái ví dụ này, cái vị tu, cái vị có định lực, bên ngoài cái vị cười nha, điềm đạm lắm. Trong óc á, trong bụng á, thầy nói là tôi thù cô dễ sợ. Tôi mà có cơ hội, tôi sẽ nuốt sống cô luôn, tôi sẽ đầy đọa, tôi tra tấn cô gì mà cô chết luôn á. Ok. Bên kia đó nó khiếp cái vị này, nó sợ, nó bỏ chạy, nó muốn tới gần cái vị. Ngay bây giờ này, đừng có tưởng giấu được. Thì lúc trước cái chùa mình nó Quảng Ngân, mình có những cái hạng người như vậy đó, nó ở lại không được, mình phải khuyến khích nó đi cho nó lại lẹ. Nó đòi giết người ta không, nó khiếp dễ sợ như vậy, nó thù mình, nó ghét mình, nó đòi giết mình luôn. Thành hộ pháp nó không dung túng đuổi, không cho ở lại chỗ này, chỗ tu hành không phải chỗ để mà tới giết người. Những cái hàng người trong quá khứ đã bị đuổi ra khỏi chùa và có người có thể đòi trở lại chùa, thầy nói không, không bao giờ. Cái tội nặng quá, không thể nào. Phật, cái hộ pháp không bao giờ dung túng ở lại đâu, không cho phép ở lại, không cho phép trở lại chùa này, không cho phép lại chùa này luôn, đừng nói chuyện ở, vào trong ở, không cho phép. Hiểu không? Dám để hại người ta, dám rồi giết người ta, cái đó là không dung túng được. À, cái giới đầu tiên của đạo Phật mà dám Đức Phật dạy, nhưng mà dám mặc người xuất gia mà có cái tư tưởng là chết ngắt với Phật, với Bồ Tát, với là hộ pháp. Thứ năm, lúc mà ngủ đó thì ngủ không có yên, lúc mà thức đó, thì không được an lạc. Óc nó không bao giờ nó được bình an hết. Khi nào nó cũng đủ thứ phiền não ấy. Thứ sáu, ác mộng. Thứ bảy, lúc mà chết đó là rất là sợ sẽ chết một cách đau khổ. Rất là sợ chết. Thứ tám, trong tương lai cái sinh mạng quý vị nó sẽ ngắn, đoạn mạng. Thứ chín, sau khi chết sẽ đọa địa ngục. Số mười, quý vị đọa xuống địa ngục rất là lâu. Sau khi quý vị mà đọa địa ngục rồi, chuyện gì xảy ra? Sau khi xong mãn phần một cái địa ngục đầu tiên đó thì làm gì? Dọn qua cái địa ngục thứ nhì, dọn qua địa ngục thứ ba, địa ngục thứ tư, địa ngục thứ năm. Cái địa ngục đầu tiên đó, cái địa ngục đầu tiên nó kéo cái lưỡi cái vị đó, cái địa ngục thứ nhì nó chặt cái thân cái vị như là thịt bằm vậy đó. Thịt bằm á, có bị bằm thịt không? Có bằm thịt không? Bữa nào sẽ bị bằm như vậy đó. Cái dao phay đó bầm thịt đó. Rồi có một cái địa ngục đó, nó móc mắt cái gì đó, Thành nó đi qua hết địa ngục, cái địa ngục khác, mỗi cái địa ngục cái tra tấn nó khác nhau. Ở trong địa ngục nó biết bao nhiêu A-tăng kỳ kiếp ở trong địa ngục đó nghe. Thoát địa ngục làm cái gì? Thành ngạ quỷ. Đừng có nói thầy bịa chuyện nữa chứ. Đây Đức Phật dạy như vậy đó. Xuống địa ngục là đủ qua đủ loại địa ngục hết. Xong rồi thoát được địa ngục xong cái phần đó rồi thì lên làm ngạ quỷ. Trong ngạ quỷ rất là lâu này, chạy được súc sanh. Thành súc sanh rồi, cái vị thường làm súc sanh rất là lâu rồi mới vào được làm người. Dễ sợ, nhưng thành nó đọa địa ngục nó khiếp lắm. Là phải né đọa địa ngục thưa quý vị. Khi mà Đức Phật mà nói đọa địa ngục thường thường là đọa địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mà cái làm súc sanh đó là làm cái loài súc sanh đó là đời đời kiếp kiếp. Khó mà thoát lắm. Thành có người con chó tới cái chùa như vậy, thành nó trồng cái duyên là kiếp sau nó thoát lắm. Chứ vì đừng tưởng đâu, cái vị đừng làm cái chuyện từ bi đó, cho con chó tới chùa như vậy là giúp nó trồng cái phước để mà thoát kiếp sau mà thoát. Không thôi, nó tiếp tục là con chó. Dễ sợ như vậy. Làm con chó là hoài nghe, chứ không phải dễ làm thoát con chó đâu. Có 7 năm rồi. Khi mà tới làm con người thì gì? Chết yểu. Đó là 10 cái hậu quả của cái tội sát sanh, cái nghiệp sát sanh. Nên cái gì mà sát sanh trong tương lai, quý vị sẽ phải chịu 10 cái quả báo này. Tất cả 10 quả báo này. Ai thắc mắc gì không? Những cái người mà tự sát họ đi tới đâu? Thầy đâu có biết đâu. Thầy chỉ lo người sống, lo người chết gì mệt. Tùy chuyện gì xảy ra trong thời gian 49 ngày. Phật giáo chúng ta nó thời gian 49 ngày là cái thời gian mà Đức Phật dạy. Nghĩa là có những cái pháp có thể giúp cái người quá cố được. Nếu như trong thời gian 49 ngày này mà quý vị không có được giúp đỡ này, thành lúc đó quý vị sẽ đi theo cái nghiệp lực của quý vị. Nghiệp lực nghĩa là sao? Là lúc, ngay cái lúc mà quý vị chết đó, cái óc quý vị nó ra sao đó là quý vị sẽ đọa vào theo cái óc đó. Cái óc quý vị, cái tâm thần quý vị khi mà quý vị chết đó, cho quý vị biết là quý vị sẽ đi về đâu. Ví dụ, quý vị có thể niệm Phật cả đời rồi. Cả đời luôn. Quý vị có thể là người xuất gia. Niệm Phật cả đời. 6-80 năm niệm Phật cả đời. Như được khi mà quý vị chết đó. Khi mà chết đó. Bình. Nhúc nhích đi không được. Cơ thể nó đau đớn. Thì lúc mà quý vị chết, ngay lúc quý vị chết, quý vị có thể tụng thần chú cả đời. Quý vị có thể tu thủ nhãn cả đời. Thì lúc mà chết đó, cái cơ thì nó đau đớn, đau quá, cái chết. Okay. Chẳng hạn như con mình nó tới, nó bóp. Nó đau, ấy, cái mình chết. Cô kia nó để tôi châm, đừng có sợ đau. Tôi châm cái nó sẽ chữa cho cô. Mà nó chích một cái, nó đau quá. Bệnh nhân mình đau quá, chết. Thì người nó sẽ đọa. Sẽ đọa. Mặc dù niệm Phật cả đời, mặc dù tụng tu nhãn cả đời, mặc dù tu cả đời, lúc đó sẽ đọa. Nó khiếp như vậy. Cái vị sẽ đọa. Nó khiếp như vậy. Và bên ngoài Phật giáo mình cũng có cái pháp, cũng ai tin 49 ngày thành cái thời khi mà người ta đọa như vậy, con biết Kim Điện, bên người Công giáo đó, là họ không biết, cứu vãn. Đó, nó sẽ đọa sau 49 ngày. Ở đâu? Không biết không? Cô kia nữa, đừng có lo. Tôi là giỏi, tôi chích một cái là hết bệnh ngay lập tức. Chích một cái kia, người ta chết. Mà nó đau quá, người ta chết. Đau quá, tim nó nhói quá. Rớt ở đâu? Đọa đâu? Địa ngục. Dễ sợ như vậy, đọa địa ngục. lúc mà chết mà tim nhói mà đau mà đớn như mày chết á, là giận những cô này. Cái thoáng đó nó giận, tại sao mà làm tôi đau, tại sao mà đau như vậy. Nó đòi địa ngục ngay lập tức, nó khiếp như vậy.
Khi nào thôi một trăm rưỡi
nó dễ sợ như vậy. Mình có thể người đạo đức cả đời mà khi mà lúc mình chết mình nhói mình đau một cái,
tại sao mày bóp tao đau dữ vậy.
Sư cô nói tại sao mày bóp tao đau như vậy, một cái nó đòi ngay lập tức. Thằng nó kệ, để cho bà đau rồi mới đụng bà.
Người ta đau không bao giờ đụng ai hết á. Cái gì biết tại sao người xuất gia chúng tôi không đụng vì vậy đó.
Không đụng một cái, một khi mà nó đọa xuống địa ngục nó thù mình cả đời được kiếp, nó quay lại trở lại nó rượt mình. Thoát địa ngục nó rượt mình đó nha, rượt mình chết luôn. Khi mà trước khi vào địa ngục họ biết, họ nhớ là tại sao tới địa ngục, là tại vì cái người kia. Là khi họ thoát mà cái là rinh kiếm cái người kia, lùng cái người kia để mới trả thù. Vì vậy những cái người ta bình hoạn, ngạ quỷ nó tới nó hành cái gì, quỷ nó tới nó hành cái gì là tại nó thù mình, nó không bao giờ nó tha mình hết. Vì vậy dễ sợ không, thành cái tụi ngạ quỷ nó không có tha thứ mình, vì vậy nó thù mình, nó thù dễ sợ, phải biết sợ tụi nó. Hiểu không Quả Ngân? Thành quý vị biết, quý vị có phước lắm mới nghe được cái 49 ngày. Những người phần ngoài Phật Pháp người ta không biết đâu. Đây là bên Nguyên Thủy ta có tụng kinh niệm Phật thôi, người ta không hiểu cái dụng của 49 ngày. Thì họ không biết là muốn vạn sanh cần làm nhiều hơn nhiều nữa mới vạn sanh nổi. Nghe có hiểu không bài, mấy bà cụ? Nó dễ sợ lắm. Cái thân mà cứng cứng như vậy, coi chừng á, lúc mà chết là nguy hiểm lắm á. Đau đớn mà chết một cái là đọa đó. Thành ra mình phải né cái đau. Bây giờ ông lo mà lo chữa cái đau đó, bữa nào là đi là phiền lắm. Cái đau đó mà đi là phiền lắm. Không phải thầy dò đó nghe, thầy nói trước chứ biết đó. Tất cả mọi người chúng ta đó, phản ứng tự nhiên khi mà đau đớn mà chết đó, là giận, nổi giận. Ai cũng vậy hết đó. Bây giờ mình còn sống nè, đụng nó, đúng không? Hiện bây giờ phản ứng mình tự nhiên mà là như vậy thôi. Cái vị tức mà chết cũng như vậy thôi. Còn sống mình, người ta làm mình đau là mình giận lập tức, đúng không? Có ai làm mình đau mà không giận không? Những người mà người ta làm cái vị đau giơ tay lên cho thầy qua là cái vị không bị phiền não. Béo bạn cái mà có giận. Nói ngon lắm. Bói ngay cái lưng nhỏ nhỏ này. Đánh cái thử cái bà có giận không? Không phải giận không, còn có những cái óc nó phiền não khác. Chẳng hạn như cái vị mà lúc chết cũng phải đau đớn giận hờn không, mà chẳng hạn như trước khi mình chết mà nổi cái lòng tham lên là cũng đọa như thường. Chẳng hạn như trước khi chết á mà nổi lòng tham lên, ôi trời, phải chi ăn tô phở trước khi mình chết. Hoặc là cái vị đang bị khôn mà rồi chết. Đi đâu hay bắt thiệt? Đi đâu? Súc sanh. Những người mà bất tỉnh nhân sự đó là đọa xuống súc sanh. Óc nó đần đần, óc nó không được sáng suốt, đọa súc sanh. Như đang giải phẫu mà đút thuốc mê mà chết đó, thì cái thầy nói là xuống súc sanh, là có thể súc sanh thì có thể xuống địa ngục, là tại vì chàng nhiều cái thuốc mê nhiều khi nó chưa đủ, thành mình mặc dù nó cắt như vậy mình không cười vậy, nhưng được trong tâm mình nó đau, nó khổ sở như vậy, mình sẽ đọa, dễ sợ. Thành lúc mà chết đó, nó rất là quan trọng. Thành trước khi cái vị chết, cái giây phút chốc lát, cái sát na mà cái vị trước khi vị chết đó, tâm cái vị sao, cái vị sẽ đọa theo cái tâm đó. Bởi vì ngài Tuyên Hóa mới giảng là 10 cái pháp giới nó không ngoài một cái niệm. Cái gì mà nghe cái thầy giảng cái này ngày hôm nay không cần đọc cuốn sách của ngài nữa, đọc gì cũng phí thời giờ. Tại vì cái gì thấy không? Tại vì cái muốn qua cái cảnh giới con súc sanh đó là trước khi chết đó, óc nó đần đờ nó đi qua đó ngay lập tức. Óc nó dần đi xuống địa ngục. Ngay lúc đó nó sẽ cho quý vị thấy, sẽ đi tới đó ngay lập tức. Một cái tư tưởng cuối cùng quý vị có đó, nó sẽ đem quý vị qua bên kia. trừ phi có người cứu quý vị thôi. Thế nên người Tây phương ta chưa hiểu chuyện này. Ngay người Á Châu cũng chưa hiểu nữa. Thì xin lỗi, bữa nay hết thì giờ không nói chuyện nữa.